Có nghĩa là ai có phước người đó làm chủ thế gian. à, chứ không phải là tiền, không phải là sống lâu, à, quý vị, không phải là quyền lực, tất cả cái đó không thể làm chủ thế gian. Mà người nào có phước thì làm chủ thế gian, à, quý vị. Do đó mà trong thế gian ta quan trọng nhất là cái chữ phước. Cái người không tu á, họ cũng cần phước nữa. Mà người tu họ lại càng cần phước hơn, quý vị. Không có phước á thì chúng ta gặp nạn á, quý vị, theo tinh thần của Kinh Dược Sư. Nếu không có phước là chúng ta gặp cái gì đâu không, mà bệnh nhẹ quý vị, gặp ông thầy thuốc quý vị, gặp ông thầy mà ông nhậu xỉn không, cho lộn thuốc ý quên không mà quý vị, mình á nhức đầu cho thuốc tiêu chảy không mà lộn, nhậu xỉn quá bốc lộn to không quý vị, có nghĩa là mình không có phước á, nên gặp những cái mà ác duyên xui xẻo không à, à quý vị, đi ra đường là gặp xui xẻo vậy không à. Trời nắng quá quý vị, thấy 2-3 giờ chiều nắng quá phải không, nóng quá như thế này mà quý vị ngồi đây chúng tôi cũng hết sức là ái ngại. Nhưng mà không sao quá quý vị, cái gì khó mà mình làm được mới có phước chứ, còn cái mà dễ làm ta làm hết rồi còn đâu nó lấy phước cho mình phải không quý vị. Nên khó ngồi để chúng ta nghe pháp, khó ngồi trong cái buổi chiều mà nắng bức như thế này mà quý vị làm được những cái người ta khó làm, chứ không thôi là ta bỏ về chứ nắng quá chịu không nổi quý vị. Mà mình chịu nổi mới có phước, phước nằm chỗ đó đó quý vị, phước nằm ở chỗ mà cái tâm mình chịu đựng được những cái khó khăn nghịch cảnh trong hoàn cảnh cuộc đời này, thì cái đó là một trong những cái phước báo mà đem lại cho mình và cho gia đình mình. Như vậy thì trong kinh nói phước làm chủ hết tất cả phải không, vậy thì có phước thì sẽ có tất cả quý vị. Có phước thì được giàu sang, có phước thì được an vui hạnh phúc, có phước thưa quý vị thì được là cái thân tướng bên ngoài đoan nghiêm và đẹp đẽ, có phước thưa quý vị có đầy đủ quyền lực, hả quý vị, có phước thì sống dai, có phước thì không bệnh tật, hả quý vị, có phước có nhà cao cửa rộng, nói chung có phước có hết tất cả các cái. Còn không có phước một cái quý vị, mình gọi là vô phước một cái quý vị, sanh ra người ta ở nhà lầu cao quá quý vị, mình ở dưới dạ cầu, thấy không, người ta đi xe hơi quý vị, còn mình đi xe hăng cải là hai cẳng là bộ hoài. Nên người ta tiền bạc đầy túi quý vị, còn mình móc ra cái toàn là giải không, không thấy giải túi đâu, thấy gì đâu, hát cái bài tiền khô trái túi có ai hiểu cho phải không, cầm cái nón lá đi vòng vòng bà con cô bác hay động lòng thương biết rồi đó, con cháu cái bang phải không. À, như vậy ta có phước ta có tiền, có phước ta có vàng bạc châu báu, có phước thì có tất cả quý vị. Do đó cái người có phước bắt đầu người ta tu tập quý vị, cái người có phước tu tập có mấy bữa người ta đắc đạo rồi, còn mình không có phước quý vị ơi, mình tu nó chày nó chật đâu á, chồng đi tu á thì vợ không cho, còn vợ đi tu á thì là chồng chửi. À, quý vị vậy sao tu, vừa ngồi xuống niệm Phật cái là chủ nợ lại kêu cô Bảy ơi ba chương hụi chưa đóng Bảy, ngồi niệm Phật mà quý vị ơi rớt hai dòng nước mắt không sao niệm. Không quý vị, vừa lên tụng kinh nè à, nói là Bảy ơi Bảy, con Bảy nó đua xe bị bắt rồi Bảy, rồi hết tụng quý vị ơi, không có phước con quậy không à. Còn mình có phước đó quý vị, con nó học hành ngon lành hết trơn, nghe lời cha mẹ quý vị, không kêu nó cũng làm nữa. Còn có phước sai nó không có phước sai nó không làm quý vị, còn có phước không cần kêu nó tự động đi làm à. À quý vị, cái phước báo nó nằm ở chỗ đó quý vị, như thế nào là mình tạo được những cái phước báo đó để cho mình tu hành tốt, mình sống trong đời sống cũng tốt luôn. À quý vị, như vậy thì vào ngày hôm nay chúng ta trao đổi với nhau phần này quý vị. Nhưng mà phước có nhiều loại phước lắm, có loại phước nhỏ nhỏ, loại phước vừa vừa, loại phước lớn, loại phước bự thế này quý vị, có những loại phước bằng tam thiên đại thiên thế giới luôn. À, quý vị có xem cái phẩm Đề Bà Đạt Đa không, trong đó có Long Nữ đó quý vị, Long Nữ là con của vua rồng đó, trước khi thành Phật thì đem dâng cho Đức Phật một cái viên ngọc có giá trị bằng tam thiên đại thiên thế giới, như vậy là phước báo bằng trời phải không. À, quý vị, mà phước báo bằng trời ta gọi tên chùa mình gọi là Thiên Phước đó quý vị, thấy không, thiên là trời, phước là phước báo, thiên phước là phước báo của trời đó quý vị, nhưng phước báo của trời vẫn chưa lớn nhất đâu. À, quý vị, do đó mà bây giờ bữa nay chúng ta nghiên cứu cái phước báo nào mà chúng ta gặt hái được, phước báo nào vừa vừa, phước báo nào bự, phước báo nào lớn nhất. À, quý vị, như vậy là chiều hôm nay chúng ta trao đổi với nhau với đề tài là phước báo và công đức lớn nhất. A Di Đà Phật. Bây giờ mình đi tìm phước báo và công đức lớn lớn nha. À, quý vị, trong kinh á, trong kinh phân biệt công đức á, Đức Phật dạy nếu cúng dường, à, quý vị cho một cái vị đạo hạnh cao cúng dường cho vị đạo đức cao thì phước báo hơn cái vị thấp hơn. Cúng dường cho vị Phật sẽ hơn một vị Bồ Tát. Cúng dường cho vị Bồ Tát ta sẽ hơn một vị là La Hán. Cúng dường cho vị La Hán thì vẫn hơn một vị tỳ kheo bình thường. Cúng dường cho vị tỳ kheo thì hơn vị Sa Di. Cúng dường cho vị Sa Di thì hơn vị ngũ giới quý vị. Cúng dường cho vị ngũ giới thì hơn vị bình thường. Có nghĩa là cái đức hạnh, cái giới hạnh của người nào ở bậc cao hơn về tiến hóa của mặt tâm linh thì mình cúng dường sẽ đem lại phước báo lớn nhất quý vị. Nhưng mà trong cái cúng dường đem lại phước báo đó, nó không phải nằm cái chỗ mà cái người mình cúng dường không quý vị, nó còn nằm ở chỗ mình phát tâm nữa và vật cúng dường, hai cái đó cộng lại với mình cúng dường cho ai thì phước báo nó đem lại cái lớn với nhỏ là do ba cái cộng lại. Cái thứ nhất là chúng ta phát tâm, ta phát tâm rộng lớn phước báo lớn, chúng ta cho nhiều phước báo lớn, và cái người chúng ta cho á quý vị là những này người, cái vị này đã thành tựu đạo quả bồ đề hay chưa, cái vị này là đã là có đạo đức thâm sâu hay không. Và nếu quý vị này là thầy của Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới thì phước báo lớn nhất quý vị. Như vậy thì Đức Phật là thầy của Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, nghĩa là thiên nhân chi đạo sư. Nên mỗi khi chúng ta cúng dường Đức Phật, các quý vị đời đời kiếp kiếp hưởng không bao giờ hết hết. Ở trong kinh có những vị mà cúng dường Đức Phật chỉ có một bữa ăn thôi quý vị, mà 500 kiếp ở cõi trời, 500 kiếp ở thế gian toàn là đại gia không á quý vị. Có nghĩa là cúng dường một vị đạo đức thì phước báo nó to lớn chừng nấy đó quý vị. Như vậy thì trong cái kinh là phân biệt phước báo, phân biệt công đức á, và trong kinh Pháp Hoa cũng có nói về phần này quý vị. Có nghĩa là cái nào cao quý nhất mà mình giúp đỡ, mình ủng hộ, mình cung kính cúng dường cho cao, cái cao quý nhất thì phước báo đem lại cho mình cao quý nhất. Và Đức Phật đã nói trong kinh, trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới quý vị, tức là 1 tỷ cái thế giới, và trong 6 nẻo luân hồi, trong 3 đường, có nghĩa là dục giới, sắc giới và vô sắc giới quý vị, không có ai có thể cao quý hơn là Tam Bảo cả. Có nghĩa là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo là cao quý nhất, nên mình cúng dường cho Tam Bảo là cúng dường cao quý nhất cho quý vị. Như vậy thì mình mới xem cái nào nhất ở trong tất cả cái cúng dường nha. Như vậy là cúng dường cho Tam Bảo là cúng dường cao quý nhất. Như vậy thì Tam Bảo là gì quý vị? Tam Bảo là Phật, là Pháp, là Tăng. Như vậy thì Tam Bảo Phật Pháp Tăng như vậy thì chúng ta không thấy Phật ở đây, làm sao chúng ta cúng dường được quý vị? Còn Pháp là gì? Pháp là kinh, là sách, thì làm sao không lẽ để cuốn kinh lên đây chúng ta cúng dường lên cho cuốn kinh đó, phải không? Rồi giờ Tăng Bảo vậy thì mình tìm ông thầy nào, tìm cô nào là mình cúng dường cái có phước quý vị. Không phải vậy, trong kinh nói rằng đó quý vị, Tam Bảo chia ra 3 thể. Cái thứ nhất là đồng thể Tam Bảo, cái thứ hai nữa là xuất thế gian Tam Bảo, thứ ba nữa là trụ trì Tam Bảo. À quý vị, như vậy thì chúng ta cúng dường cái đồng thể Tam Bảo. Đồng thể Tam Bảo là gì? Đồng thể Tam Bảo có nghĩa là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh mà Đức Phật thuyết trong kinh Hoa Nghiêm. À quý vị, Đức Phật dạy rằng ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Đức Phật dạy là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, gọi là đồng thể Tam Bảo, ai cũng có cái tánh Phật của mình hết đó quý vị. Như vậy thì Đức Phật thuyết trong kinh Pháp Hoa, gã cùng tử có cái viên ngọc trong chéo áo á, có nghĩa là cái đó là chân tâm, là Phật tánh của mình mà mình không biết sống với nó. Như vậy đồng thể Tam Bảo, nếu cái người nào quý vị mà thấy tất cả pháp giới chúng sanh là đồng thể Tam Bảo thì ủng hộ cho người đó tu hành quý vị, thì chúng ta cúng dường cho Tam Bảo, có nghĩa là đồng thể Tam Bảo, có nghĩa là chân tâm Phật tánh của họ. Như vậy thì ở trong kinh Pháp Hoa, trong phẩm Thường Bất Kinh Bồ Tát, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tiền thân của ngài là vị Bồ Tát Thường Bất Kinh, ngài đã cúng dường nghe quý vị đồng thể Tam Bảo, là ngài gặp ai cũng nói tôi lại các ngài sẽ thành Phật, tôi lại các ngài sẽ thành Phật. Quý vị có xem đoạn đó không? Có nghĩa là đang nói tới đồng thể Tam Bảo, nhìn với cái nhìn của một cái vị Bồ Tát là tất cả mọi người đều sẽ thành Phật quý vị, một cái vị Phật ở trong tương lai. Tại vì Thường Bất Kinh Bồ Tát á, ngài có tâm rất là tốt nên ngài nhìn ai cũng là Phật hết trơn quý vị. Còn mình á quý vị, không phải vậy đâu. Mình nhìn ta cái mình thấy ăn trộm à. Vô mà lấp ló rộn mày ăn trộm chắc. Nghe quý vị, vừa sáng sớm lại nhà chắc mượn tiền quá. Mình nghĩ bậy ta không học quý vị. Như vậy á thì mình đi vô á ở trong đạo tràng hoặc là đi đâu mình nhìn ta thấy sai gì cái nào mình bươi cái sai đó ra. Nghe quý vị, tại sao? Tại tâm của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng hướng tới cái bất thiện đó đó. Nghe quý vị, nên mình nhìn thấy cái bất thiện của người khác mà không thấy cái thiện ở trong tâm của họ. Mà ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy á là chúng ta có 2 loại tâm. Tâm thứ nhất là vọng tâm, tâm thứ hai là chân tâm. Nhưng mà mình sống quen với tâm vọng, quý vị, tâm vọng có nghĩa là tâm phiền não, vui buồn hờn giận ghét ghen có một chút rồi nó mất rồi gọi là vọng. Vọng tức là nó không còn, vì chân thì nó còn, chân thật bất hư phải không, trong kinh Bát Nhã phải không? Như vậy thì chân thì nó thật à, mà nó không hư hoại, có nghĩa là nó còn hoài gọi là chân lý. Còn vọng thì nó hư nó hoại các quý vị. Như vậy thân mình là vọng hay chân? Trăm năm trước thì ta chưa có, trăm năm sau có cũng như không mà. À, quý vị, cuộc đời có không không, tắt hơi còn lại tấm lòng mà thôi. Như vậy thân ta thật hay giả? Thân mình giả chắc rồi, vọng chắc cái gì? Thì nói quý vị, nên đó chúng ta nếu thấy tất cả pháp giới chúng sanh đều thấy cái tốt của họ thì biết là cái tâm người này rất là tốt quý vị. Còn mà mình thấy là toàn là người ta xấu không á, như vậy là tâm mình còn xấu đó quý vị, mình còn sống ở trong những cái vọng nghiệp của chúng sanh. Như vậy thì đồng thể tam bảo là tất cả pháp giới chúng sanh đều có Phật tánh. Nếu ai thấy cái tánh lương thiện, tánh chân thật của mọi người mà mình kính trọng trên cái hành vi đúng, lời nói đúng, việc làm đúng của họ, thì người này hướng tới cái chân thiện quý vị, có nghĩa là người này hướng tới cái chân. Nên cái người mà nhìn xung quanh thấy người ta chê không à quý vị, là biết người đó rồi đó quý vị, biết rồi. Hỏi sao? Nhìn thấy toàn là đen thui không à. Thấy người ta quý vị chê cái này chê kia, tức là mọi người đều xấu hết phải không? Như vậy con mắt mình nhìn thấy cái xấu của người ta không? Không nhìn thấy được cái tốt. Như vậy là mình hệ nào? Hệ nào biết hệ đó à quý vị? Hệ xấu nên mới nhìn thấy xấu người ta không à. À, còn mình là hệ tốt đó quý vị, mình nhìn thấy toàn thấy tốt ta không à. Dầu cho người ta cực kỳ xấu đi nữa nhưng có cái tốt. Có một tay ăn cướp đó quý vị, trước khi mà bị bắn tử hình á, ảnh mới yêu cầu là cho gặp mẹ lần sau cuối quý vị, để chia tay với mẹ mình. Thì trước khi chết anh này nhớ tới mẹ và khóc dặn mẹ bảo trọng sức khỏe này nọ, làm cho mọi người rất là cảm động. Như vậy anh ta là ăn cướp, cướp của giết người, nhưng anh ta còn cái tâm tốt. Vì tâm gì? Tâm hiếu. Anh ta vẫn còn có một cái tốt ở trong tận cùng sâu thẳm trong con người này, vẫn còn có một cái tốt à, quý vị. Nên con người nào cũng có cái tốt cái xấu chân á. Người thì 70%, người 60%, người 50%, người 40%, người 30%, có người 100%, Đức Phật 100% á quý vị. Còn mình không có 100% đâu nghe quý vị. Nhìn thì thấy không thấy đâu à. Nên có nhiều người quý vị mới đi ra ngoài than trời trách đất. Trời ơi trời, con đâu có làm gì đâu mà con khổ dữ nè trời ha, quý vị. Có nghĩa là chúng ta nói là nhỏ tới lớn à, con toàn là làm lành không à, không có dám làm cái gì à, mà ác hết trơn á. Chỉ có một cái con hay chửi lộn à. À, đâu làm gì ác đâu, chửi người ta không à. À quý vị, con không có làm gì ác chân á, chứ gì kiếm cơm manh áo, con đi ra ngoài con buôn bán, con nói dốc con nói láo người ta không à. Con đâu làm gì ác đâu quý vị. Mua một ký khoai có 2.000 bạc đi ra ngoài, ký này 15.000 này bán vốn vậy đó, có 2.000 bán vốn 15.000 không quý vị. Khoai lang á trồng là ở mé sông, nói là khoai lang này khoai lang Đà Lạt nè quý vị, thấy không đó, mới được khắc chữ Đà Lạt vô dán mạc Đà Lạt ở trong á. Thì cũng gọi là khoai lang Đà Lạt ha quý vị, nhưng mà nó có phải là Đà Lạt không, cái này là khoai lang Lạt Đà ngược lại phải không. Vậy thì nói dốc nói láo người ta không quý vị, mà mình tính mình không có làm gì ác chứ quý vị. Vậy ác là cái gì? Ta ngỡ á, là mình làm ác là lấy dao rồi lụi người ta mới ác không quý vị. Không đâu, mình chỉ làm đau khổ cho người khác là ác rồi đó. Trong kinh Đức Phật dạy với quý vị, cái ác là điều bất thiện, có nghĩa là mình làm cho người ta buồn rầu, làm cho người ta đau khổ, thì tất cả những điều đó thì gọi là điều ác. Như vậy thì mình làm là từ cái lời nói, từ cái cử chỉ, từ cái việc làm của mình, từ ý nghĩ mình, không quý vị. Ví dụ như nói nặng nói nhẹ ta câu một tiếng là thấy ác chắc rồi, không quý vị thấy không. Rồi mình làm cái điều gì mà làm cho ta không hài lòng là ác chắc rồi phải không. Đi vô chùa cái tự nhiên là ai cũng làm chân là mình ngồi mình dọn đồ ra mình ăn trước ta không à quý vị, thấy không, đó cũng là điều ác. Ta ăn đâu có ác gì đâu quý vị, nhưng cái hành động của mình làm cho người khác khó chịu, ta bực bội bức bối ở quý vị, như vậy thì mình cũng là ác đó. Ta nên mình gọi là ăn coi nồi ngồi coi hướng ông bà, mình làm sao cho người ta hài lòng á quý vị, thì cái đó mình gọi là bố thí cái vô ý cho người khác. Như vậy thì cái thứ nhất á là đồng thể tam bảo, có nghĩa là ai cũng có chân tâm Phật tánh hết. Nên mình bây giờ quý vị, mình sống với chân tâm Phật tánh của mình, nên mình nhìn thấy ai cũng là chân tâm Phật tánh chân á. Mình sống với cái tốt thì mình nhìn thấy ai cũng tốt hết quý vị. Nhưng mà mình sống với cái xấu của mình quen rồi, cái tập tánh chúng sanh quen đó, mình nhìn ai thấy cũng xấu chân á. Nên đa số quý vị nhìn thấy người khác xấu không à. Nên có một cái giai thoại ta kể lại rằng á, hồi mới khai thiên lập địa mà ta nắng ra con người quý vị, nắng người có hai cái túi. Cái túi ngoài trước á thì để lỗi của thiên hạ, cái túi ngoài sau để lỗi của mình. Nhưng mà nắng lộn hai mắt mình nằm phía trước, mình mở mắt ra thấy lỗi người ta không à, thấy lỗi mình đâu chứ quý vị. Bắt đầu chê nghe quý vị. Đâu thử nha, bây giờ mình thử nè, hai người bạn đi vô cúng chùa. Bữa đó đó quý vị đi chùa gặp hai người bạn vô cúng chùa. Thì một người á quý vị cúng dường, và người kia thì không biết bỏ thùng phước tiện gì rồi, không biết ông thầy ông khen. Ông khen trời phước báo công đức, chúc Phật tử công đức phước báo nhiều ha, cúng dường đây là tốt lắm đó con ha, là cầu cho tiêu tai tịnh sự, tai nghiệp tiêu tan, bệnh tật tiêu trừ, cúng đây là tốt lắm nè con. Vừa đi ra chưa khỏi cửa nó cái cô bạn mà không được khen á, nhìn qua chề cái môi dài cả thước vậy, hứ cái tốt dữ lắm, mới hôm qua chửi lộn với chồng. Ôi trời, cái vụ cúng dường có dính gì chửi lộn với chồng đâu quý vị, mà mình moi ra cho bằng được cái xấu của người ta để mình chê. Tại vì cái người đó được khen vì tâm đó, tâm gì, tâm ganh tị của chúng sanh, phải không quý vị? Chính mấy chỗ này là mất cái công đức của mình đó, mà mình không hay không biết quý vị. Như vậy cái thứ nhất là đồng thể tam bảo, thứ hai là xuất thế gian tam bảo. Nếu chúng ta cúng dường cho một vị xuất thế gian tam bảo thì phước báo rất là lớn đó quý vị. Xuất thế gian là ai? Là những vị thánh nhân. Thì trong kinh á quý vị có các vị thánh nhân như sau, có bốn quả vị thánh: Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán, Bồ Tát, Thanh Văn, Viên Giác, Phật. Có quý vị thì tất cả những vị đó là những vị thánh nhân. Những vị nào thoát khỏi sanh tử luân hồi thì chúng ta gọi là xuất thế gian. Như vậy thì mình ở tại thế gian này có người xuất thế gian hay không quý vị? Có, tại vì trong kinh Phật nó có hai dạng niết bàn. Một dạng niết bàn ở thế gian gọi là hữu dư niết bàn, một dạng niết bàn sau khi chúng ta bỏ xác lại thế gian này thì gọi là vô dư niết bàn. Như vậy thì các vị Phật, La Hán, Bồ Tát đắc hữu dư niết bàn ở tại thế gian này quý vị. Phật thánh tiên lẫn lộn hồng trần á quý vị, coi chừng à, ngồi kế bên coi chừng, ngồi kế Bồ Tát rồi nghe quý vị, đừng có quay qua quay lại lấn Bồ Tát mà xúc chỏ cái coi chừng tổn phước à, phải không á quý vị? Biết ai Bồ Tát giờ, Phật thánh tiên lẫn lộn hồng trần mà bây giờ á có nhiều người ta mật hạnh tu quý vị, người ta đắc đạo mình không hay nữa, cứ tối ngày niệm Phật không quý vị, Nam Mô A Di Đà Phật, cuộc đời này quyết lực sang trang, cõi trần tay sách dây mang, trì tâm niệm Phật thì tai nàng tán tiêu, ta quyết chí thương yêu nhân loại, sớm giới chiều lặng lội lo tu, bỏ đi quán hận tình thù, trăm năm một kiếp ngao du ta bà. Đâu biết đâu, mình đâu biết người nào là Bồ Tát tái lai trong trần thế đâu quý vị. Bồ Tát đa hạnh mà, do đó cái vị mà xuất thế gian tam bảo á, có nghĩa là cái vị này đã giải thoát giác ngộ hoàn toàn á quý vị. Nên vị này không còn buồn vui hờn giận với chúng sanh ở tại thế gian nữa. Nếu mình nhìn cái vị Bồ Tát mà xuất thế gian tam bảo dễ dàng biết lắm vị. Có thể là vị xuất gia, có thể là vị tại gia, hoặc là có thể người ngồi sát bên cạnh mình quý vị, mà mình thử nè nha, mình chửi một tiếng cái người ta cười, người ta không chửi lại quý vị, mà không có nóng giận hờn buồn cho người này, coi chừng xuất thế gian đó quý vị. Vượt qua khỏi cái thế gian tầm thường rồi, còn ở trong thế gian tầm thường dễ lắm, mình chửi người ta một tiếng, ta sang tay áo ta chửi lại biết rồi, này chung nhau rồi đó, à, đồng nhau rồi, đồng gì, đồng phàm phu tục tử giống nhau nó quý vị. Rồi bây giờ á mình đi ra đường quý vị, dạ bộ mình lấy cây vàng SGC 4 số 9 đỏ ao lọt đất cái tòa ten cái quý vị, chạy ngang nhìn lại người ta lụm lên, ta tìm người ta trả lại, biết này Bồ Tát rồi nè, xuất thế gian tam bảo đó quý vị. Còn nhìn qua nhìn lại không thấy ai, bỏ túi về luôn biết rồi đó, hiểu nghe quý vị biết không? Cái này có xuất thế gian nổi không quý vị? À, như vậy cái đó gọi là thế gian chứ không có xuất thế gian. Thế là gì? Là những người ở trong cái thế cuộc này đó quý vị. Gian là gì? Gian là gian lận, có nghĩa là vô minh đó. Ta làm nghịch lợi ông nói đằng làm nẻo à, quý vị à, rồi á là hay lừa lọc lẫn nhau, hay hơn thua hận thù lẫn nhau, ta gọi là gian đó. Nên thế mình là thế gian, là ở dưới thế gian nhau à, quý vị. Cho nên ta làm đau khổ buồn phiền hờn giận với nhau, đó gọi là thế gian. Nên mình xuất thế gian là mình vượt qua những cái đó quý vị, mình không đau khổ buồn phiền hờn giận với trong cảnh trần này nữa. Mà trong kinh Pháp Hoa vụ đó là hoa sen đó quý vị, cư trần bất nhiễm trần, lẫn tục không mê tục, này gọi là xuất thế gian đó, chứ thế gian có vụ đó đâu hả quý vị. Nên cái người nào mà cư trần mà không nhiễm trần, lẫn trong tục mà không mê tục thì người này là bông sen. Còn cư trần mà nhiễm trần, lẫn tục mà mê tục luôn, đây gọi là bông bụp. Tới giờ tụng kinh nè quý vị, nghe ở dưới phim Tôn Ngộ Không á, gọi là phim Tây Vô Ký, tì 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 tí ha, lên cái đó quý vị, sư phụ Ngộ Không, cái dưới này bắt đầu quý vị ơi gõ mỏ nhanh lên cái gì, gõ lớp nhanh lên tụng, cái mình hết nghe gì được luôn hả quý vị, biết đó gọi là sức thế gian hay là thế gian. Tâm đó tâm thế gian rồi, đâu phải sức thế gian không? Bị động loạn bởi trần cảnh rồi, bị động loạn bởi phim này. Hôm qua quý vị phim tập Bạch Cốt Tinh mới xuất hiện, biết bữa nay Bạch Cốt Tinh quậy cỡ nào phải không quý vị? Để coi để cho nó biết. Cái đầu mình tụng kinh mà có nhớ tụng kinh gì đâu quý vị, toàn là nhớ phim không à. À, tụng kinh Nam Mô A Di Đà Bà Già đó ta, già đa dạ mà hiện hình nguyên cái bộ xương của Bạch Cốt Tinh đó quý vị. Nó đang bay bay lên đó quý vị. Thấy không? Như vậy thì trong tâm của mình luôn luôn lúc nào nghĩ về thế gian hết nhiễm trần rồi. Đó không quý vị, nhiễm phim mà cụ thể là nhiễm phim, mà mình đâu phải có nhiễm thứ đâu quý vị, mình nhiễm nhiều thứ lắm. Gọi là thứ nào cũng nhiễm á quý vị, đi đánh bài vô cái hết ra khỏi chiếu bài luôn phải không? Đánh chừng nào mà đứng lên cái vũ vũ áo không lọt được ten nào ra chứ mà biết rồi quý vị, có nhiều người đánh cởi áo để lại luôn, gọi là cầm đồ. Phải không quý vị? Như vậy thì gọi là nhiễm trần mà là nhiễm bài phải không? Có nhiều người đó quý vị ơi, đánh số, đánh có giò, có dọc từ trên xuống dưới nuôi ra, là số đề nè, nuôi xỉu chủ nè, nuôi số đá nè, quá trời luôn, làm dây dây quý vị, nuôi số làm sao, vào đâu không thấy quý vị, mà thấy mấy cái sổ đất cầm cho ngân hàng chứ, quý vị, cái cầm ngân hàng còn đỡ nha, sổ đất người ta đứng tên, đổi tên người khác luôn. Phải không quý vị? Như vậy là nhiễm số, quý vị thấy không? Ở thế gian này có nhiều cái nhiễm lắm quý vị. Còn mấy em nhỏ nhỏ nhiễm game online, quý vị ra ngoài bấm game online riết rồi tới giờ học ý quên. Học 12 giờ nhìn đồng hồ ý quên tới 5 giờ chiều, quý vị ngồi chút quên cái tới 5 giờ chiều luôn, nghỉ một bữa học không quý vị. Như vậy thì gọi là nhiễm không? Như vậy gọi là bông gì? Bông bụp phải không? Phải không quý vị? Đâu gọi là bông sen đâu, đó không xích thế gian đâu, thế gian rồi quý vị. Nên thế gian là cõi ta bà, thế gian là cõi ái hà thương đau, thế gian là cõi trần lao, thế gian là chỗ lệ chào như mưa. Ai xuất thế gian thì xong chi thưa, về được đò Tây Phương nước ngược tay chèo, giờ này giống thiện trò gieo, làm sao qua khỏi hiểm nghèo gian cơ từng hoàng khảo sát ai ngờ. Đó quý vị, ngày mai sẽ có bến bờ Thanh Lương, nên chúng ta hãy đường đường chánh chánh trở về tâm Phật tánh của ta, tu tâm luyện tánh tại nhà, trì tâm niệm Phật hóa ra sen vàng. Ngồi tĩnh lặng niệm Phật ra xuất thế vàng quý vị. Ai kêu coi phim tám ơi, mô Phật bận tụng kinh rồi con à. Phải không? Đánh bài tám ơi, tứ sắc thiếu chến là tám, mô Phật bận ngồi thiền rồi con à. Ý là ủa, tám bữa trước á là xem phim với là đánh bài dữ lắm mà tám, mô Phật từ ngày quy chùa Thiên Phước tới giờ bỏ lâu rồi con. À, quý vị, nên á cái đó gọi là xuất thế gian. Còn cái gì nữa quý vị, xuất thế gian có nghĩa là vượt qua những cái phàm tình của thế gian. Thế gian phàm sao mình vượt qua khỏi đó quý vị, gọi là xuất thế gian. Người ta đi chơi chủ nhật mình đi chùa có sức phần phải không quý vị, sức phần thôi không phải nói 100%, mình sức từ từ quý vị. Thế gian có nhiều thứ lắm, cả trăm cả ngàn cái thế gian, bắt đầu mình sức từ từ nè, ăn mặc lời nói hành động ngôn ngữ tất cả các cái mình sức từ từ quý vị. Bắt đầu á là mình sức trên ăn mặc quý vị, người ta vô chùa người ta mặc đồ thiếu giải, mình vô chùa mặc đồ đủ luôn quý vị, gọi lão tràng đó quý vị, thấy không? Ta mặc ta model này model nọ, mình có model nào không? Có bông có hoa có hòe gì không hết quý vị? Ta đeo trang sức đồ này đồ nọ phải không? Đeo cộng dây chuyền mình nước cong gần cổ đi khum xuống đất luôn á, mình cũng không thèm đeo quý vị, bỏ hết tất cả phù phiếm xa qua, giống như Thế Tử Siddhartha quý vị, bỏ hết hoàng cung vàng điện ngọc ra đi để tầm đạo quý vị, thấy không? Như vậy thì đó gọi là xuất thế gian đó, mà xuất từ từ, phải không quý vị? Những cái gì ái nhiễm trong thế gian bỏ từ từ, phải không quý vị? Mê nhậu bỏ nhậu, mê cờ bỏ cờ, mê số bỏ số quý vị, mê nhà bỏ nhà, mê cửa bỏ cửa quý vị. Do đó mà chúng ta trở lại với đài đường của Phật Pháp, đài đường của Tây Phương Cực Lạc quý vị. Nên về Tây Phương á, ta là thầy ngó thầy dòm tại chò, không chịu chăm nom không lo niệm Phật, lại ôm lòng tà đó, cái lòng của thế gian, không niệm Phật mê nhà mê cửa mê sắc son rội rửa bên ngoài. Thì ra là học đạo phải phai, làm sao mà vào chốn phúc đài Phật ân không, làm sao chốn nơi thân hết nợ, cõi ta bà nức nở réo kêu. Cư trần ôm dạng tình yêu, trì tâm niệm Phật trời chiều ai hay. Trời chiều là bóng xế dần tắt nắng rồi phải không quý vị? Bây giờ mấy mươi tuổi rồi? 60 phải không? 2 giờ chiều. 70, 3 giờ chiều. 80, 4 giờ chiều. 90, 5 giờ chiều. 100, trời lặng. Quý vị thấy không? Nhưng mà nhầm khi chưa tới 100 nó lặn giữa chừng không quý vị. Mới nãy là đi rổ thuốc nốt mà thấy mặt trời vừa lặn không quý vị. Xe đánh võng trên đường, xe tải đến rầm trời lặn. Quý vị thấy không? Ai biểu đánh võng trên đường chi mà trời lặn ngang giữa chừng á quý vị. Mặt trời mới đứng bóng rầm lặn liền tại chỗ luôn quý vị. Đó gọi là vô thường. Trần gian là chốn vô thường. Trần gian là chốn đoạn trường ai ơi. Trần gian thì lợi phải rơi, tu tâm dưỡng tánh cho đời hết nha. Đó gọi là xuất thế gian á, tam bảo đó quý vị. Có nghĩa là mình rơi khỏi những cái gì, cái người xuất hoàn toàn luôn thì người ta trở thành bậc A-la-hán, gọi là hữu dư niết bàn quý vị. Trong cái thân thể phàm trược ô trược, nhưng mà họ không còn nhiễm bất kỳ cái gì của thế gian hết, thì gọi là hoa sen trong bùn đó quý vị. Hoa sen trong bùn là không bao giờ mê nhiễm bất kỳ cái gì ở của thế gian hết. Những thối hư tật xấu thế gian bắt đầu loại bỏ từ từ quý vị, người ta mới gọi là tu chứ không quý vị. Chứ đâu phải là tu là tụng kinh, đâu phải là tu là gõ mỏ, gọi là tu đâu quý vị. Tu chính là sửa tâm sửa tánh, tu là trở về đất thánh an vui. Tu tâm tâm dạ lau chùi đó quý vị, trong tâm thanh khiết thì sực mùi sen thanh. Như vậy á là có những người ta lộn quý vị, ta tính là tu là ăn chay, tu là gõ mỏ, nhưng mà tu là sửa tâm mình đó quý vị. Nên các vị tổ á mới dạy rằng á quý vị, thương đời tâm sự tỏ bài, Phật môn giảng pháp không ngoài cái tâm, cảm thương sanh chúng lạc lầm, nên đem diệu pháp âm thầm độ sinh. Nên đó quý vị, cái đó là xuất thế gian tam bảo, tất nhiên là mình vượt qua tất cả những cái phàm tình quý vị. Phàm tình cái gì thì mình vượt qua cái đó. Đó là cái hình ảnh mà lúc Thế tử Siddhartha cắt tóc đó quý vị, tu khổ hạnh và được một nữ Sujata dâng cho cái bát sữa đó quý vị. Và ngài lấy cái bát, ngài quăng xuống cái dòng suối và bát đó trôi ngược dòng đó quý vị. Ngược dòng là dòng thánh đó, xuôi dòng là dòng đời đó quý vị. Xuôi dòng thích đủ thứ, rồi ngược dòng quý vị không thích gì hết đó quý vị. Tất cả bỏ hết quyền lực, vợ con, tiền bạc, thành quách ngai vàng gì bỏ hết, không có còn gì hết nữa quý vị. Trong tâm mình chỉ có còn tu trên con đường Phật pháp, hy sinh cho tất cả chúng sanh tùy duyên mà giác ngộ trần hồng. Quý vị, đó xuất thế gian tam bảo. Cái thứ ba là thế gian trụ trì tam bảo. Thế gian trụ trì tam bảo á nghĩa là ở tại thế gian này mà chúng ta nhìn thấy được bằng mắt, nghe bằng tai, nhìn thấy được chứng kiến ở thế gian luôn mà tam bảo quý vị. Như vậy thế gian trụ trì tam bảo: chùa, tượng Phật, kinh điển, chuông mỏ, pháp khí ở trong chùa quý vị, rồi chư tăng chư ni, gọi là thế gian trụ trì tam bảo. Như vậy bây giờ mình cúng dường cho thế gian trụ trì tam bảo á quý vị, thì cái phước của thế gian trụ trì tam bảo này là thứ nhất là cúng chùa. Nên chùa nào á quý vị mà xây dựng á, mình không còn nhiều cái gì, 10.000, 20 nó rình rình cúng vô đi quý vị. Kiếp sau sanh ra ở biệt thự. Cúng cho thế gian trụ trì tam bảo á quý vị. Rồi á là ở nơi nào quý vị có mà đúc tượng Phật á, là thỉnh tượng Phật quý vị, cúng dường 5.000, 10.000 vô không quý vị. Kiếp sau sanh ra hoa hậu. Nhân quả đó quý vị, có nghĩa là nhân quả của thế gian trụ trì tam bảo, nằm gieo duyên gì thì mình được cái quả đó. À, quý vị, có nhiều người cho ta than xem nhà con á, là con ở nhà rách nhà lá không, mà ta ở biệt thự nhà cao tầng không mà. À, ông trời ông không có mắt, ông trời ông đối xử với con á là tệ lắm thầy. À, ta là ở nhà cao cửa rộng, con ở nhà gió nó thổi ào ào tự đang thấu qua tới bên kia luôn. À, cái này đừng có trách trời, ông trời ông đang ngồi thiền ở trên á, ông xuất thiền ra ông nói con ơi con đâu có dính dáng với ta đâu, ta cách xa con, ta ngồi trên trời không mà sao con đổi thừa ta. À, không, như vậy trong kinh Phật có nói rằng tại sao con nghèo con có biết không, năm giới cấm ở nhà Phật con phạm giới thứ hai đó, gọi là ăn cắp ăn trộm người ta đó con. Nên kiếp này bây giờ con mới te tua tơi tả tàn tệ luôn đó con, phải không? Còn ta là bố thí cúng dường, gặp ai ta cũng cho, trong nhà tình thương trình nghĩa, đắp cầu bồi lộ, biết san sẻ cho người khác thì tự nhiên người khác ta dồn lại cho mình, phải không quý vị? Giống hệt như mình thấy người ta cái gì ta thấy lại mình cái đó, quý vị. À, cuộc đời nó là gì đó, mình thấy người ta, phải không quý vị? Một cái lưỡi lam ta thấy lại cái lưỡi lam, ta kèm thêm cái móc câu nữa, phải có lời chứ, phải không? Phải không quý vị? Không chửi ta tiếng ta chửi lại ba tiếng phải rồi, phải không? Nên nói mình niệm Phật, mình niệm Phật là ái hà thiên xích lãng, khổ hải dạng trùng ba, phải không? Dục thoát luân hồi khổ, tạo cấp niệm Di Đà. Ái hà là gì? Là sông ái, là sông thương biển ái đó quý vị. Có nghĩa là sông ái, ái hà là sông ái. Thiên xích lãng là ngàn thước nước sâu. Nhưng mà khổ thì sao? Khổ hải, hải là biển, phải không? Mình sống trong cái ái hà, có một sông ái mà gặt tới biển khổ đó quý vị, nhảy vô sông ái nữa đi, tắm ở trong đó quý vị, cái khổ tới biển khổ là khổ hải á. Thiên xích lãng có ngàn thước nước sâu, à bây giờ khổ hải vạn trùng ba, vạn là 10.000 á quý vị, thấy 10 lần lên chưa? Phải không quý vị, thấy không? Nên khi mà mình niệm Phật mình phải nhắc nhở trong tâm mình cái đó, sông sâu biển ái dài muôn dặm khổ lắm con ơi, nhất tâm niệm Phật A Di Đà mà thoát ra khỏi nhà lửa kinh pháp hoa Đức Phật dạy, quý vị thấy không? Nên mới gọi là ái hà thiên xích lãng, khổ hải dạng trùng ba, dục thoát luân hồi khổ, tạo cấp niệm Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Đó, bắt đầu nằm niệm không quý vị, niệm Di Đà, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm Phật đó quý vị, không phải là mình đọc tiếng Phật, mà niệm Phật tâm mình trở về với tâm Phật. Thì người này á quý vị, niệm Phật á là tánh và tướng, niệm á là viên thông xuyên suốt giữa tánh và tướng, ta gọi là tánh tướng Phật pháp cập tăng già, nhị đế dung thông tam mũi ấn. Niệm Phật phải có tánh và có tướng, có nghĩa là bên ngoài hình thức á thì chúng ta lần chuỗi, chúng ta có cái câu niệm Phật bên ngoài, nhưng tâm mình hiển bày tâm Phật đó quý vị. Tâm Phật là tâm như thế nào? Thì lúc á mà khi vua Trần Cảnh á lên ngôi á quý vị, triều đình có hay lộn xộn chút xíu, thì lúc đó nhà vua mới đi lên ở trên núi Yên Tử quý vị, ngài mới trốn khỏi triều đình. Thì nhà sư viên chứng mới nói là nhà vua ngài đi đâu đây? Đức vua mới nói là tôi đi tìm Phật, chứ ở dưới hoàng cung danh lợi bạc tiền đấu đá đấm với nhau tôi thấy chán đời quá, sư ơi lên giờ đi tìm Phật tu. Nhà sư viên chứng trả lời câu làm nhà vua quý vị giật mình. Nhà sư nói là trên núi không có Phật, Phật ở trong lòng người, khi lòng người tĩnh lặng thì Phật hiển bày, khi lòng người mà động loạn lên Phật ẩn mất. Quý vị, nên bữa trước đi trên xe đò mới nghe một cái tuồng cải lương, tuồng gì không biết nữa, có ông này cũng niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cái con cô gái nói là Phật ở đâu? Ông là Phật ở trong lòng người. Cái cô gái nói là Phật ở trong lòng người, sao đời người còn gian trá? Phật ở trong lòng người, sao người nỡ giết hại nhau? Ông linh thinh luôn. Phật ở trong lòng người, sao người xử tệ nhau quý vị? Phật ở trong lòng người, sao người còn chửi lộn? Phật ở trong lòng người, sao người còn giành đất anh em đâm nhau? Không quý vị thấy không? Phật ở trong lòng người, sao người ta còn mưu mô xảo nguyệt đó quý vị? Như vậy thì dân gian mình hiểu Phật ở trong lòng người, nhưng mình không hiểu về kinh Phật. Kinh Phật nói trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, không quý vị? Đức Phật có dạy là cái tâm của chúng ta, là lòng của chúng ta quý vị, có hai dạng tâm. Cái thứ nhất là tâm vọng, cái thứ hai là tâm chơn. Tâm chơn ta gọi là Phật tánh, tâm vọng ta gọi là phiền não. Nó có từ vô thủy vô chung á quý vị. Bây giờ mình chiều theo tâm vọng của mình thì là vọng nó che mất tâm chơn. Nếu chúng ta bỏ tâm vọng mà chúng sống với chơn, theo tâm chơn á quý vị, thì lúc đó Phật tánh hiển bày. Mà ai nhìn thấy tánh Phật của mình gọi là kiến tánh đó quý vị. Mà trong Thiền Tông Tối Thiện Thừa Đức Phật dạy rằng Như Lai có một chánh pháp nhãn tàng, thực tướng vô tướng, chỉ thẳng tâm người kiến tánh thành Phật. Kiến tánh tức là nhìn thấy tánh Phật của mình thì người đó mới thành Phật quý vị. Còn chúng ta chiều theo tánh ma không, người này không bao giờ thành Phật được. Chỉ tánh ma là tánh gì? Là tâm vọng của mình, là phiền não của mình đó quý vị. Tâm nào sanh tâm diệt đó gọi là tâm ma đó, dẫn mình đi trong sanh tử luân hồi sáo nẻo lộn quanh liền á. Bây giờ mình kiểm tra nha, tâm nào là tâm ma nha, bắt đầu đụng vô đi quý vị. Trời ơi sao cấp này cô Bảy tướng xấu dữ vậy cô Bảy? Xấu kệ cha tao à. Sân phải không? Bắt đầu nổi sân phải không quý vị? thấy không? Như vậy sân bắt đầu nổi lên, bị người ta chê, tức giận, mất mặt quý vị. Nổi sân lên, đó chính là tâm vọng đó quý vị, tâm ma đó quý vị. Còn bây giờ mới chê, bảy bảy sáu cấm này xấu dữ như vậy. Mô Phật già rồi xấu, chứ sao con? A-di-đà Phật, không có giận. Nói quý vị, đó là sống với tâm Phật đó. Tâm tĩnh lặng, không có động một chút nào hết đó quý vị. Hoàn cảnh như thế nào mà tâm mình không động loạn là tâm ta đã đoạn cảnh trần. Từ đây trả hết nợ nần, từ đây đã được muôn phần thanh tai. Trở về niệm Phật Như Lai, niệm đêm, niệm ngày cho hết đau thương. Niệm thì phải đường đường chính chính, niệm thì đi thủng thỉnh mà đi đó quý vị. Cõi trần còn lắm mê si, cõi trần còn lắm dị kỳ thiên môn. Cõi trần còn xác không hồn, ta đây niệm Phật mà bảo tồn ngày sau. Niệm Phật có chủng tánh Bồ Đề. Niệm Phật là tâm mình nhớ tới Phật, quý vị nhớ tới tâm Phật của mình. Nên mỗi khi chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, ai chửi mình mở miệng ra tính chửi lại. Đang niệm Phật, tâm Phật không lẽ chửi lộn. Thôi nhịn. A Di Đà Phật tiếp đó, quý vị. Ta chê mình, cái cấp này xấu quý vị, mình tính buồn ta quý vị. Mô Phật, tâm Phật không lẽ buồn, thôi tha luôn đó. A Di Đà Phật, quý vị thấy không, mình sống với tâm Phật của mình đó là không buồn, không hờn, không giận gì ta quý vị. Tâm Phật không lẽ sân si, buồn phiền hờn giận, cái đó là tâm chúng sanh, phải là tâm Phật. Đó quý vị, nên mình sống tâm đó rất là quen thì tâm chúng sanh nó được hóa giải quý vị. Có nghĩa là thức phân biệt mình sẽ hóa giải, biến đổi thành cái trí tuệ nhận thức của nhà Phật bằng cái giác ngộ của tâm mình. Nên người nào mà nhịn nhục ta riết đó quý vị, nhịn thì bao nhiêu nghiệp chướng quan gia đều tiêu hết. Nhẫn thì ngàn tai muôn họa cũng không còn. Nín thì thiên đàng mở ra trước mắt. Thôi, niết bàn ở kế bên. Như vậy thì cái thứ nhất đó quý vị là thế gian trụ trì tam bảo là ở trong chùa. Đó quý vị, trong chùa có gì? Có là xây cất chùa, có tạo tượng Phật, có đúc chuông, có đắp y Phật. Đó quý vị, có đắp y có nghĩa là sao? Cũ quá quý vị, mình làm lại cho mới bên ngoài á, ta gọi là đắp y. Chứ không phải đắp y là mình mua giải lấy cái y đắp lên đó quý vị. Thực ra mua giải cái y đắp lên á thì nhiều chỗ ta không chịu. Ta thấy nó lè lẹt, ta không chịu quý vị. Tại vì người ta nói là trong cái tượng Phật đã có y rồi, không cần phải đắp thêm một tấm y, phải mặc hai lớp áo quý vị. Mà truyền thống của chư Phật chỉ có nhất y, phải không? Tam y nhất bát, có nghĩa là chỉ có bộ y mặc thôi. Còn giờ đã là mình đắp nó lên là có y rồi, mình còn thêm chồng thêm bộ y bên ngoài nữa quý vị. Vô tình chung là mặc hai áo cơm phía bên ngoài, như vậy thì đủ rồi. Ở trong là người ta đã đắp y gì đủ, không cần phải thêm cái y bên ngoài. Nhưng mà nếu mà có đắp y bên ngoài có được không? Vẫn được quý vị, tâm của chúng sanh mà. Thấy Đức Quan Âm Bồ Tát ở ngoài sân á quý vị, mình thấy giống như là mình đứng lạnh lẽo, nên đắp thêm chiếc áo ngự hàng phía bên ngoài nữa quý vị. Cũng cái tâm của chúng sanh, chứ thực ra á thì Đức Quan Âm Bồ Tát có đầy đủ thần thông, đâu có ấm, đâu có lạnh gì đâu. Nhưng mà tâm chúng sanh của chúng ta muốn cúng dường cái áo lên cho quý ngài thì cũng được, chứ không phải là không được. Nhưng mà phải thông qua vị trụ trì nha quý vị. Có nhiều người đem lại người cái chồng lên mười mấy lớp chứ không thông qua thầy ở trong chùa. Trên cái mỗi khi thầy gỡ xuống cái đầu phiền giận quý vị ơi, ngoe ngoảy bỏ về. Có cô Phật tử á, Tượng Quan Âm ngoài trước cái mua cái áo vàng ghen chiền rồi, cái áo cả chục triệu đó quý vị, áo xịn á, nhấn kim tuyến rồi chớp lên á, đắp y cho tượng Quan Âm. Cái xong lễ quý vị, vị chủ trì đem xuống cất quý vị, qua bữa sau nhìn không thấy y. Hỏi thầy y Quan Âm ngoài trước đâu thầy? Chứ không thầy là cất rồi con ơi, cúng để bật chứ đâu phải cúng để cất. Bắt đầu làm căng nha quý vị. Ông thầy là mặc gì mặc? Áo tay đắp tượng có áo chân rồi còn gì nữa mặc y. Quý vị ơi, bắt đầu nghiến răng nhẫn nhục quý vị, nghiến răng ngoe ngoẻ. Hồi nãy đi vô chùa quý vị tướng ngon lắm, tướng đẹp lắm, đi từng tướng thủng thẳng. Bây giờ đi càng quách, đi càng dách sảnh đi về quý vị. Nhìn cái tướng tôi hỏi ôi liền quý vị, tướng sân mặt đỏ gây lên quý vị. Cúng chùa cúng y á, cho Quan Âm á, được phước 10 kg quý vị. Giận ông thầy ngoe ngoảy bỏ về, trừ đi 20 kg thiếu nợ 10 kg. Quý vị thấy không? Như vậy á thì cái phước báo mà mình cúng dường nó quý vị, đem á, đến đây cúng dường cho chùa, cho tam bảo, ấn tống một cuốn kinh ấn tống một cuốn sách đó quý vị, và một cuốn chùa xây dựng, tất cả các cái thì đem lại cái phước báo cho mình. Nếu phước báo mình muốn trọn vẹn quý vị thì mình đừng làm gì cho tổn phước hết trơn á quý vị. Sở dĩ mà mình không giữ được cái phước báo là mình bị tổn phước đó, tại vì trong cái phước nó có tội kèm theo, trong phước có tội kèm theo, chính cái tội kèm theo cái phước đó gọi là bị tổn phước đó quý vị. Như một cái câu chuyện vào thời Đức Phật, có cái ông này là đại gia giàu như chùm sò chứ quý vị, nhưng mà ông không dám ăn, không dám mặc cái gì, dầu nứt đố đổ vách luôn á, trong kho của ổng cả tỷ cây vàng ở trong á, mà ổng ăn á quý vị ơi, ăn á là muối tiêu nè, muối ớt nè, chấm rau, bình thường tính đâu là ăn chay, không phải, quý vị, không phải ăn chay mà là sợ tốn tiền thịt, quý vị, nên ăn khổ hạnh. Còn cái mùng ổng ngủ quý vị rất te tua tơi tả, chứ có mười mấy năm chưa đổi cái mùng nữa. Còn quần áo mặc quý vị giá từ trên dài xuống luôn, không hưởng được gì, chứ còn thua người nghèo nhất ở trong làng nữa. Mà ông không có con cái chứ. Cái bữa đó ông chết đi quý vị, tất cả tiền bạc xung vào công quỹ hết của nhà vua. Cái người ta thấy vô lý, không biết nhân viên gì mà ông giàu mà ông không hưởng thụ được cái gì chứ quý vị. Hồi nhỏ tới lớn chưa bao giờ đi quán uống ly cà phê hay ăn tô hủ tiếu, không dám, sợ tốn tiền, không quý vị. Mà tiền bạc đầy kho, đầy đụng kho, nhung lụa quá trời kho luôn, không mặc vậy chứ không hưởng cái gì chứ, giàu cũng như không đó. Giàu không xài còn bạc nào chứ, mặc đòn là đồ cũ không, rách rưới không hơn quý vị. Người ta đi là xe xế nổ chạy rầm rầm, còn mình là xe xế tiết chạy mà xúc chó gắn vô hoài, tay chân toàn là nhớt không quý vị. Giàu vậy cũng như không phải không? Như vậy thì bạch lên Đức Phật, ông ta có nhân duyên gì mà ông ta giàu có, mà nhân duyên gì giàu ông không được hưởng? Thì Đức Phật mới dạy rằng là vào trước đây 500 kiếp trước á, thì ở một cái làng nọ có một cái vị gọi là Độc Giác Phật, tu thành Phật, đi ngang làng thì cái ông này nhà ở cổng làng. Ông này có cái bệnh gọi là bệnh sĩ, sĩ diện á quý vị. Thì cái vị Độc Giác Phật mới đi khất thực, đi vô trong làng khất thực để xin á. Như vậy thì đi vào nhà của ổng đầu tiên, nếu mà ổng không cho vị Độc Giác Phật này thì cái nhà kế bên nói ổng trùm sò. Do vì sĩ diện ổng mới đem cơm ra ổng xớt bát quý vị. Nhưng mà vừa xớt xong ổng quay vô, ổng là tối ngày không làm ăn chứ, nó đi cà nhỏng tối ngày, bắt người ta là xớt bát cho ăn không à, đồ này để cho gia đình ăn, để cho chó ăn còn hay hơn. Quý vị xớt bát cho ông vị Độc Phật, không quý vị, ổng biết vị này đắc quả Phật. Đó, quý vị, ông xớt bát cho ông vị tu hành mà ông nói vậy đó, tối ngày đi cà nhỏng không à, quý vị, ông thấy vậy đó quý vị. Nên cái người nào thấy gì là cái phước báo cái đó à. Bây giờ ví dụ như bữa trước á, có cái cô Phật tử mới đi chùa đứng ở trên cánh cửa quý vị, dịnh vô cánh cửa nghiêng bên là cười há há há, đi chùa làm gì cười dữ vậy con, trời ơi, lại Phật lại toàn cắt đá xi măng không, mắc cười quá. Mới đi chùa không quý vị, lại toàn cắt đá xi măng không, mắc cười quá à. Là, rồi cái mình không nói quý vị, đang cúng, quý thầy đang cúng thôi, cô trật tự tử nghe hoang mang quý vị. Cô Phật tử ngồi kế bên cô này mới quen ngang mang, vừa xong ra hỏi thầy liền, thầy hồi nào tới giờ con lại tượng à, vậy thì cô kia nói lại cắt đá xi măng không, con nghĩ cắt đá xi măng cũng có lý, tại tượng mình đắp toàn cắt đá xi măng không mà, còn nãy con lại người hàng trước hàng sau, ngoài sau này lại lên hàng trước lại ngoài sau không à, cái bàn cái bệ không à. Như vậy sao giờ thầy? Cái này nó là cái kiến giải của chúng sanh khác nhau, cách nhìn của chúng sanh khác nhau. Nếu chúng ta thấy đó là Phật, lại Phật là công đức của lại Phật. Thấy các đá xi măng thì công đức của các đá xi măng có công đức gì đâu. Bây giờ thấy trước mặt mình là Phật nên mình cung kính trang nghiêm tôn trọng, mình quỳ năm dốc gieo sát đất, công đức xuất hiện trong tâm. Ha quý vị, nhưng mà thấy các đá xi măng trong lòng mình đâu tôn kính đâu quý vị, thì là đâu có phước báo đâu, không có tôn kính lấy gì phước báo, đâu có lại trang nghiêm đâu mà có quay nghi tế hạnh mà đem lại lợi ích cho mình. Ha quý vị, nên chúng sanh thấy cái gì thì đem lại cái quả báo đó. Nên tâm của ai nhìn thấy cái gì là cái kiến giải của người đó, như vậy thì phước báo đem lại y chang như vậy quý vị, là cái nhìn của chúng sanh là gì. Không quý vị, nên mình lại Phật nhìn thấy Phật không à. Nên mai mốt ai nói là lại Phật lại cát đá xi măng không, dạ thưa tâm tôi thấy Phật tôi lại Phật, còn anh thấy cát đá xi măng thì anh lại cát đá xi măng. Không quý vị, nên cái người nào á mà thấy Phật là phước báo của lại Phật, thấy cái gì là phước báo đó. Chúng ta thấy một cái vị khác, chúng ta thấy tâm Phật của họ, thường Bất Kinh Bồ Tát nói tôi lại các ngài sẽ thành Phật, thì cái người này xá cái vị kia là xá vị Phật ở trong tương lai đó quý vị. Nên cái công đức nó sâu dày ở trong cái tâm của người xá người khác. Nên mỗi khi chúng ta lại bái xá người khác, không phải là mất uy tín đâu quý vị, mà là công đức, đó là công đức của sự khiêm hạ ở trong tâm. Nên cái người mà lại bái người khác thì cái người kia nếu nhận cái lại bái đó, người kia bị tổn phước. Còn cái người lại bái quý vị, mình có lòng khiêm hạ, mình chủng mình xuống để cho bao nhiêu phước báo công đức gom về mình quý vị. Nên lại Phật là một trong những phước báo lớn nhất mà khi chúng ta đi đến chùa lễ Phật với tâm thành kính đó quý vị. Trong 10 hạnh phổ hiền Bồ Tát thì phước báo của lễ Phật là phước báo lớn nhất. Như vậy thì cái phước báo trong cái thế gian trụ trì tam bảo là cúng chùa xây dựng chùa nào quý vị. Cái thứ nhất á là cúng chùa xây dựng chùa, cái thứ hai á là đắp y Phật, cúng dường tượng Phật, cái thứ ba nữa quý vị là đúc chuông tạo tượng pháp khí trong chùa, thứ tư nữa là mình ủng hộ cho tăng ni tu tập trong cái đời sống, không quý vị. Tất cả các cái phước báo đó thì vẫn là phước báo ở bên ngoài mà thôi, không quý vị. Bây giờ cái quả báo đem đến nè, nếu hai người cùng đi cúng, không quý vị, mà một người cúng cầu phước báo, có nghĩa là tôi cúng này là được kiếp sau tôi giàu, thiệt giàu á quý vị, tức là tâm nguyện mình gì nữa, là tâm nguyện mình kiếp sau được giàu thì mình cúng dường đó, kiếp sau giàu thiệt quý vị, sanh ra gia đình đại gia không à. Tới cái nền nhà mà lót á quý vị, lót bằng vàng 24 không à. Ở đâu đó vua ru này quý vị, toàn nhà bằng vàng không à. Giàu tới cỡ đó không quý vị. Còn mình á quý vị, nhà đi toàn đất không, lạnh chân không, ta toàn là vàng không à. Như vậy thì cái tâm của mình nó nguyện như thế nào thì đem lại cái phước báo như vậy, không quý vị. Như vậy thì có hai dạng mà đem lại phước báo. Cái thứ nhất làm cái gì thì nhân gì chỗ quả đó. Cái thứ hai nữa quý vị, và chúng ta gieo cái nhân này mà được cái quả khác, gọi là nhân quả dị thục. Có hai cái nhân quả khác nhau nha. Như vậy thì chúng ta muốn phước báo lớn nhất thì cúng dường tam bảo sẽ đem lại phước báo lớn nhất cho mình đó quý vị. Trong cúng dường tam bảo thì có Phật, có Pháp Tăng, không quý vị. Cúng dường Phật là chúng ta đắp y Phật, trang hoàng điện Phật, đem bông cúng Phật và cúng dường tượng Phật đó quý vị. Pháp là gì? Pháp là kinh sách băng đĩa thì gọi là pháp. Ví dụ như chùa nào không có kinh tụng á, mình đem kinh Ấn Tống đó quý vị. Nơi nào không có băng đĩa để xem, mình á lấy cái băng nào mà đẹp đẹp đó quý vị. À, băng nào mà nói cái nào hay hay, ví dụ như đây. Khi nào tận thế. Chà, tên này hay à. Hỏi sao có cái băng này quý vị? Tại vì giờ người ta là sợ ngày 21 tháng 12 năm 2012 đó quý vị, nên người ta không tu nổi quý vị, lo mua mì thủ mà, mua gạo thủ không à. Nên đó quý thầy mới đem bài kinh Diệt Tận của Đức Phật ra để phân tích coi nó có vậy hay không á quý vị. Nói trong nội dung này chứ chúng ta không nói về tận thế, mà chúng ta đang nói về sự hoang mang của tất cả quần chúng đồng bào Phật tử của mình đó quý vị. Thật ra là cái nghiệp của chúng sanh, đó, nghiệp chúng sanh chưa tới quý vị có tu trong tương lai á, là bằng cái gì? Bằng cái quá khứ gieo nghiệp thì nó mới chỗ cái quả ở trong tương lai. Như vậy á, thì cái quá khứ là những cái đã qua phải không, và cái hiện tại mới là cái quá khứ của tương lai. Mình đừng có hiểu lầm á, là cái quá khứ của hiện tại mà trở thành cái tương lai, là không phải quý vị. Cái quá khứ của tương lai chính là hiện tại cộng với quá khứ của hiện tại mới ra được cái tương lai. Như vậy nếu mà lỡ mình làm nghiệp ác ở trong quá khứ, rồi bây giờ mình phải gặt cái quả báo ở trong tương lai như vậy quý vị. Hiện tại mình tác động vào trong hiện tại, tạo lập đạo tràng, thi công lập đức, ngồi thiền định đó quý vị, niệm Phật, tạo thành cái phước báo quý vị. Từ đó nó hóa giải được cái nghiệp ác ở trong quá khứ này, thì tương lai nó chỗ cho mình cái tương lai là cái quả báo tốt đó quý vị. Do đó mà trong cái tương lai không phải là một cái gì nó định hình 100%, có nghĩa là không phải là bất dịch 100%, mà do hiện tại mình tác động. Ở đây bắt đầu quý vị, ngày mai á quý vị, mình thấy á là có hành tinh lạ đâm đâm vào trái đất, ở đẹp lòng mình ngồi thiền niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tự nhiên nó lùi tới cái công đức mình tu tập á quý vị, nó phát tỏ rồi nó lái cái điện ép đi xa mất luôn, không thấy đâu. Cái đó là cái phước báo mình gieo á quý vị. Đi tới đó có phước thì nghiệp nặng quá nhẹ, mà nghiệp nhẹ quá không. Nên cái phước báo nào là lớn nhất nếu chúng ta không tác động gì hết trong môi trường quý vị, là phước báo cúng dường tam bảo là phước báo lớn nhất. Nhưng nếu chúng ta không phải cúng dường tam bảo mà có phước báo lớn nhất hay không, có luôn quý vị, gọi là nhân quả dị thục. Nhân quả dị thục là như thế nào? Bây giờ ví dụ nha, ngày xưa đó quý vị là biết ngài Mục Kiền Liên không? Mục Kiền Liên là Đức Phật thuyết ở trong kinh Du Lan, báo hiếu phụ mẫu thăm ân và Vu Lan Bồn quý vị. Nói về ngài Mục Kiền Liên thì ngài Mục Kiền Liên này có đệ nhất thần thông trong thập đại đệ tử của Phật. Thì ở trong kinh nói rằng tại sao Mục Kiền Liên được đệ nhất thần thông quý vị? Vô số kiếp về trước, ngài Mục Kiền Liên là một cái người dân chài lưới đi đánh cá ngoài biển. Thì lúc đó ông mới đi vào trong cái bờ biển, ông thấy một cái vị độc giác Phật tu thành Phật đi khất thực đi ngang. Thay vì cái bữa ăn của ông hôm đó quý vị, ông nhịn bữa ăn đó, ông cúng dường cho vị độc giác Phật đó quý vị. Cúng dường xong thì vị độc giác Phật này ngài không biết thuyết pháp với quý vị, hay là ngài cái hạnh ngài không thuyết pháp gì không biết. Vừa thọ thực xong quý vị, ngài bay lên hư không, ngài lộn bên đây lộn bên kia, chân ra lửa, ở trên ra nước, ngài ẩn bên đây tàn bên kia, hiện bên kia, rồi ngồi xuống một chỗ. Ngài lấy thần thông của ngài để độ chúng sanh, chứ ngài không có nói một tiếng nào hết đó quý vị. Do đó mà lúc Mục Kiền Liên cúng dường cho ông vị độc giác Phật đó xong quý vị, Mục Kiền Liên quỳ xuống, ngài mới nguyện rằng nhờ con cúng dường cho ngài một cái bữa cơm hôm nay, con nguyện rằng kiếp sau con được thần thông như ngài đó quý vị. Mục Kiền Liên á, ngài mới quỳ xuống, ngài mới nhờ cái công đức cúng dường bữa cơm mà được thần thông như cái vị độc giác Phật như vậy. Thì lập tức qua nhiều kiếp sau, ngài thoát khỏi kiếp đánh cá đó quý vị, ngài đi tu nhiều kiếp, thì cái kiếp cuối cùng ngài gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni độ cho ngài tu đắc quả A La Hán, và ngài trở thành vị đệ nhất thần thông do cái nhân mà ngài đã cúng dường một bữa cơm cho vị độc giác Phật. Và với cái tâm nguyện của ngài có đệ nhất thần thông đó đó, thì cái quả nó sẽ trở thành cái quả về thần thông. Cúng bữa cơm có dính gì thần thông đâu. Mình cho người ta bữa cơm thì kiếp sau mình sanh ra giàu sang, không bao giờ bị đói quý vị. Cái đó là nhân quả tương đồng, có nghĩa là nhân gieo sao thì quả gieo vậy. Nhưng mà nếu có cái ý mình ở bên trong quý vị, với cái tâm nguyện mình bên trong, là cái nguyện lực mình bên trong á, thì nó sẽ chuyển cái nhân quả này thành cái quả khác, gọi là nhân quả dị thục à, quý vị. Nên có hai cách để mà báo quả ở trong tương lai mình. Như vậy thì con mình đó quý vị, ta thì ta học 5-2-3 lớp, còn con mình học lớp 2-3 năm. Người ta thì ta làm bạn Lục Dân Tiên, còn con mình làm bạn với Trịnh Hâm với Bùi Kiệm, biết rồi phải không? Rồi học dở tới cỡ nào quý vị? Bây giờ mình biết làm sao giờ quý vị? Bắt đầu mình cầu nguyện, mà cầu nguyện thời gian thấy không ăn thua quý vị, bắt đầu mình làm quả báo quý vị. Đem kinh sách băng đĩa nhà Phật nè đi ấn tống không quý vị, tự nhiên thời gian sau hồi hướng cho con mình. Con ấn tống băng đĩa kinh sách này hồi hướng cho Bùi Kiệm nhà con trở thành Lục Dân Tiên. Quý vị thấy không? Thời gian sau tự nhiên thông minh đột xuất lên đâu quý vị. Trời ơi, đọc chữ rót rót, làm toán rót rót, tự nhiên à, học từ hàng là bét ở lớp trở nên hàng nhất lớp đó quý vị. Mỗi người đều ngỡ ngàng hết trơn á, gặp cái tài gặp mình đã 7-7, sao con 7 tự nhiên mình học hay như vậy? Có gì đâu tự nhiên, ấn tống kinh sách băng đĩa tự nhiên học hay có làm sao đâu. Bình thường. Quả báo không quý vị? Như vậy thì mình đã ấn tống kinh sách băng đĩa cái trí tuệ của nhà Phật, thì mình sẽ được cái trí tuệ hồi hướng cho con cái. Nhưng mà lỡ giờ mình không có kinh sách băng đĩa ấn tống quý vị, mình cho người ta gạo, thì thay vì con cái của mình được no đủ, mình được giàu sang ở kiếp sau, và ở vào cuối đời mình sống an vui hạnh phúc đó quý vị. Nhưng mà mình quỳ xuống, mình mới nguyện nhờ con cho 10 ký gạo này, con nguyện là nhờ công đức của 10 ký gạo này cho con nó hết mê game online. Vợ mê quá đó quý vị. Như vậy thì mình làm riết từ từ đó quý vị, sẽ được đó quý vị. Con mình nó sẽ hết mê game, nó nhìn vô game nó chán dữ lắm quý vị. Như vậy thì nếu mà chúng ta tu cầu giảng sanh thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, ta phải niệm tới nhất tâm bất loạn mới giảng sanh phải không? Còn mình nó quý vị nghiệp chướng sâu dày nên niệm không được tới nhất tâm bất loạn đó quý vị. Mình dùng nhân quả, mình ấn tống kinh cho nên hồi hướng, con nhờ ấn tống kinh sách này hồi hướng phước báo, con được giảng sanh về Tây Phương. Con nhờ cho gạo này hồi hướng phước báo, con giảng sanh về Tây Phương. Con nhờ công đức thả cá phóng sanh, con hồi hướng phước báo về Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì trong tín nguyện hạnh đó là chữ nguyện đó quý vị. Tất cả các cái điều mình nguyện về Tây Phương Cực Lạc hết hả quý vị, thì cái đó nó trở thành cái nhân quả để thúc đẩy cho cái quá trình tu tập mình chuyển hướng của tâm Bồ Đề mình, từ tâm không giác ngộ sang tâm giác ngộ, từ tâm phàm sang tâm thánh đó quý vị. Như vậy thì được cái phước báo lớn nhất tùy vào tâm của mình mà hồi hướng cái đó, trở thành cái phước báo lớn nhất đến cho mình. Ăn thua tâm mình nó hồi hướng tới đó. Nếu không phải là nhân quả đồng thời mà là nhân quả dị thục đó quý vị, thì là do tác ý của mình cộng vô đó mới trở thành như ý tác ý theo tâm nguyện của mình. Nhưng mà nói quý vị, bây giờ là mình bố thí cúng dường, thường hay mình cầu phước lắm. Nghĩa là mình bố thí cúng dường, mình cầu nghe, quỳ xuống cầu Nam Mô A Di Đà Phật, Con bố thí cúng dường ngày hôm nay cho con được giàu sang danh vọng phước báo đầy tràn, vàng đeo là tới khum lưng luôn, còng lưng luôn, nặng quá. Không quý vị, như vậy đầu mình cầu. Thường là mình nhìn cái những cái của thế gian không à quý vị, có nghĩa là mình nhìn ra những cái thế gian mình thiếu thốn gì mình cầu đó. Thường là ta vậy quý vị, con quậy cầu sao cho hết con quậy, thiếu tiền cầu sao cho mình được giàu quý vị, không thông minh cầu cho mình được trí tuệ, vân vân, tất cả các cái điều mình nhìn bằng mắt phàm của thế gian mình cầu được cái nhiều điều đó quý vị, thì qua kiếp sau mình sẽ hưởng được tất cả các điều đó trong công đức tu tập à quý vị. Nhưng mà trong tất cả các cái tu tập để hồng làm gì quý vị, để chuyển tâm phàm thành tâm thánh, tiên mê khải ngộ, ly khổ đắc lạc, có nghĩa là chúng ta hết mê mà trở thành ngộ, lìa khỏi đau khổ trở thành lạc, phải không quý vị? Thì cái đó gọi là công đức và phước báo lớn nhất, phải không? Như vậy thì làm như thế nào quý vị mà công đức và phước báo lớn nhất ở trong cuộc đời này quý vị? Không có cái nào mà chuyển tâm mình bằng nhanh bằng tu hết, nhân quả chậm chậm từ từ lắm. Bây giờ ví dụ nha, mình bố thí được 10 ký gạo mà mình là nguyện là con bố thí 10 ký gạo này cho tâm của con trở thành tâm vô thượng bồ đề quý vị, mất ngàn kiếp sau mới trở thành vô thượng bồ đề. Nhưng mà bây giờ mình ngồi xuống đó quý vị, mình niệm Phật hoặc là mình thiền định đó quý vị, mình hướng tâm mình đến quả vị vô thượng bồ đề, mà ở trong kinh sám hối Đức Phật dạy: bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác nải chí quyền thừa, chư vị bồ tát quy y tối thượng thừa phát bồ đề tâm. Có nghĩa là mình tu cầu làm Phật quý vị, tâm mình hướng tới cầu làm Phật, nên tất cả những chuyện gì trong đời của chúng sanh mình đều tha thứ khoan dung độ lượng hết đó quý vị, mình cầu làm Phật mà. Nếu mình niệm Phật, mình chỉ cầu làm Phật quý vị, chuyển trong một kiếp một có thể tu đắc quả không quý vị, trong một kiếp Tây Phương hồi hướng, một kiếp một mà, nhưng mà người ta dùng nhân quả, người ta dùng tới ngàn kiếp lận quý vị. Nhưng mà bây giờ mình có một kiếp một, mình có thể chuyển hóa được bồ đề tâm không quý vị, bằng cách hạ thủ công phu tu tập không quý vị. Mà tu á như vậy thì sáng thời chiều thời không quý vị, như vậy thì có đắc quả trong kiếp này nổi không? Dạ không. Hỏi sao vậy? Ngày 24 tiếng hồ, sáng thời nửa tiếng, chiều thời nửa tiếng, còn 23 tiếng toàn là gieo nghiệp trong sao đắc, phải không quý vị? Nên tu phải tu trong tứ hoài nghi, đi đứng nằm ngồi và trong tất cả các thời khóa tu tập, thì cái người này trong một kiếp một Tây Phương hồi hướng quý vị, thì phước báo lớn nhất là khi chúng ta hạ thủ công phu tu tập, chứ không phải là phước báo lớn nhất là cái chỗ là chúng ta đi làm công tác từ thiện hay gõ mỏ hay là tụng kinh, tất cả các cái đó là hỗ trợ cho mình chuyển hóa bồ đề tâm thôi. Nếu người nào quý vị làm chỗ này, bắt đầu ta đi theo, ta tính đâu á là mình mặc áo chàng vô thì mình sẽ thành Phật đó quý vị. Không, mặc áo chàng vô để giúp mình tu thôi, chứ không phải mặc áo chàng vô là thành Phật quý vị. Chuyển hóa tâm của mình mới trở thành tâm Phật, nhất thiết di tâm mà. Có nghĩa từ tâm mình chuyển hóa qua cái bản đồ 10 pháp giới quý vị, ta nói là Phật thánh tiên lẫn lộn hồng trần. Cái mình nhìn quá, trời trời này chắc ông thánh quá à, thấy tướng ông ngon quá à, đẹp lắm này, tánh thánh không phải. Không quý vị, Phật thánh tiên lẫn lộn là ta đang nói tới cái tâm mình biến hóa quý vị. Bây giờ ví dụ như mình gặp người kia, bắt đầu mình giúp đỡ người ta mà tâm mình không cần báo đáp gì hết, lúc đó thánh hiện ra đó quý vị. Mình gặp cái người mình thương đó quý vị, mình á là làm lợi ích cho họ quý vị, tâm trời hiện ra đó quý vị. Còn bây giờ mình gặp của người ta mình tham, tâm ngạ quỷ hiện ra rồi. Ta chọc mình nổi sân, tâm địa ngục hiện ra rồi quý vị. Trong mình có thiện có ác tâm người rồi quý vị, thấy không? Rồi á tâm của mình đó quý vị, chiều theo bản năng mình, nó thích gì làm đó, không cần phải đạo lý tình nghĩa trên cái tâm xuất sanh rồi à, quý vị. Như vậy thì tất cả các cái đều ẩn hiện trong tâm của một con người quý vị. Nên bây giờ mình nỗ lực mình tu quý vị, bỏ tâm địa ngục, bỏ tâm tham, à, tâm sân, bỏ tâm ngạ quỷ là bỏ tâm tham, bỏ tâm xuất sanh là bỏ tâm si mê, bỏ tâm thiện tâm ác quý vị, không chấp vào nữa là bỏ tâm người đi quý vị. Mình chỉ còn với tâm Phật thôi, tùy duyên. Có nghĩa là chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, nó đến thì chúng ta đón nhận, ra đi thì chúng ta đưa tiễn. Tại vì chúng ta biết đây là một chữ nhân duyên mà Đức Phật đã dạy rồi, nên tâm mình hoàn toàn tĩnh lặng á quý vị, đối trước với tất cả hoàn cảnh ta gọi là thiền định. Có nghĩa là mình niệm Phật đi đến tâm thiền định, ta gọi là ngộ nhập vào tam ma địa quý vị. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật ai chửi cười, Nam mô A Di Đà Phật ai chê cười, hỏi cho tâm tĩnh lặng không động. À, quý vị, trước cảnh trần mà tâm mình không động loạn, đó là chắc chắn tâm ta đã đoạn cảnh trần rồi quý vị. Đoạn trần là hoa sen ở trong bùn đó. Như vậy mới là công đức lớn nhất, là chỗ hạ thủ công phu tu tập. Nhưng mà nếu mình có bố thí, có cúng dường, quý vị, mà có hạ thủ công phu tu tập nữa thì sao á quý vị? Thì lên thượng phẩm chứ sao, vào niết bàn chứ sao, nhanh hơn. Như vậy con đò mình chèo quý vị, mà có gió, có bồm, có người ta đẩy thêm, không quý vị? Như vậy đó, thì là mình tu tập nhanh hơn và vững vàng vững chãi hơn, phải không quý vị? Như vậy vừa cái người hạ thủ công phu tu tập là phước báo số 1. Trong cái phước báo này có phước báo hữu lậu và phước báo vô lậu nằm ở trong đó. Nên cái người nào tu tập là gì? Tu tập có nghĩa là mình quán chiếu quay lại ngược lại mình và chuyển đổi tâm của mình trong từng sát na một. Có nghĩa là trong đi đứng nằm ngồi chuyển đổi tâm mình. Hồi nào giờ mình không tu vậy đâu quý vị, mình chạy ra ngoài không, không tu về bản tâm của mình không đâu. Bây giờ bắt đầu mình niệm Phật nè quý vị, cái đầu là ta nói nặng nói nhẹ quý vị, mình thấy mình khởi lên tâm sân, mình biết mình đang khởi lên tâm sân, mình nhìn thấy cái tâm sân mình liền mình buông liền tại do đó quý vị. Cái người mà tu dở á, nó hiện ra ngoài mặt rồi người ta mới nhẫn nhịn hồi cái mặt mình mới chuyển lại thành hiền được. Còn người tu hay hay chút á quý vị, bầu cái sân nó trào lên tới cổ là mình dằn xuống được. Còn người tu hay nữa quý vị, sân nó mới cái manh nha trong lòng, mới vừa manh nha cái mình buông luôn cái nó mất liền đó quý vị. Như vậy cái người đó là gọi là tu hay đó. Tu đến mức độ nào không còn tâm sân nào khởi lên nữa thì người ta gọi là nhẫn nhục ba la mật, như là không còn bất kỳ cái tâm sân nào khởi lên. Chứ người ta chửi mình quý vị, mình còn tâm sân lên thì mình mới nhẫn nhục. Nhẫn nhục đè xuống ta chửi Nam Mô Di Đà Phật, Mô Di Phật đè xuống. Tất nhiên là mình còn nhẫn nhục, tức là còn cái sân nổi lên mình mới còn nhẫn nhục, đúng không? Đúng không quý vị? Nhưng mà nếu chúng ta chửi mình, chúng ta mắng mình, hoàn cảnh bên ngoài thay đổi làm chúng ta nghịch ý mà không vừa lòng, mà ta không rợn một tâm nào lên hết, gọi là nhẫn nhục ba la mật. Có nổi lên đâu nhẫn, đúng không quý vị? Có nổi lên mới nhẫn, không có nổi lấy nhẫn. Chửi mình cười không lấy nhẫn, có thì đâu nhẫn. Có sân mới nhẫn, không có sân lấy nhẫn. Nhẫn là sự chịu đựng của tâm, có người ta đè thì mình mới chịu đựng, không có người ta đè lấy gì chịu đựng. Nên ta quăng vô mình quăng lại, không phải là quăng lại mà mình trả lại, mà mình lộn. Ta quăng vô mình một cục lửa than, bóc cục lửa than khác chọi lại người ta, cái đó thù tạc giảng lai tâm chúng sanh đó quý vị. Còn bây giờ người ta quăng vô mình A-di-đà Phật không nhận, xin thí chủ lấy về dùm. Người ta chửi mình sao ngu quá vậy. A-di-đà Phật không nhận, xin thí chủ lấy lại dùm. Nhận không nhận đâu có sân gì đâu quý vị. Nhưng mà vị không có sân á thì gọi là nhẫn nhục ba la mật, thì cái này mới gọi là công đức và phước báo lớn nhất. Khi cái tâm đó quý vị, tâm không có nổi sân là tâm nhẫn nhục hoàn toàn. Mà học xong chữ nhẫn thì gì? Niết bàn không xa, phải không quý vị? Niết bàn là Niết Bana, là nơi tịch tịch vắng lặng, là nơi con vị thánh nhập vào. Đó quý vị, là chúng ta nhập vào dòng thánh lưu đó, thì ở nơi đó người ta mới gọi là Niết bàn. Như vậy thì quý vị mới thấy là chỉ có tu tập mới là phước báo lớn nhất thôi. Cái thứ hai nữa, mình hướng tâm bổn nguyện, quý vị làm gì nguyện tâm về cái tu tập, cái giá trị giải thoát mình, mà mình không cầu bất kỳ gì, cái tài lộc xa hoa của thế gian hết. Nên bất kỳ làm điều gì mình đều hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc và đều hồi hướng cho công đức tu hạnh mình. Ví dụ bố thí cũng dường không cầu tài, bố thí cũng dường cầu con đi bất cứ cõi nào trong pháp giới chúng sanh, nhờ công đức bố thí ngày hôm nay cho con được gặp Phật, gặp Bồ Tát hướng dẫn tu hành tới ngày thành Phật thôi. Quý vị nguyện vậy đó. Về Tây Phương Cực Lạc không được á, không sao, ở ta bà có tu cũng được. Nên á, con nhờ bố thí cúng dường này con nguyện được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà nếu mà con tu á, mà còn dở quá, cho con đi các cái cảnh giới thì con cũng gặp Phật, gặp Bồ Tát độ con tu tiếp. Con nguyện đời đời kiếp kiếp tu hành, sanh ra bất kỳ cảnh giới nào cũng làm lợi lạc cho vô lượng chúng sanh nơi đó. Hả quý vị? Nên mình không sợ cái gì hết, có chủng tánh Bồ Đề. Tâm mình á, và tâm nguyện á, quyết chí á, tu hành hả quý vị? Nên mình nguyện cởi thiền pháp nhẫn, nguyện vào bể luân hồi làm vô biên Phật sự, cứu độ hết chúng sanh đang trầm luân bể khổ. Nhưng mà có người á, là sanh lợi cõi ta bà này, biết đâu tu không được sao. Bắt đầu mình mới nguyện cái thứ hai, nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung Cụ Phẩm Liên Hoa Di Phụ Mẫu Hoa Khai Kiến Phật Ngộ Vô Sanh Bất Thối Bồ Tát Di Bạn Lữ, phải không? Ai sợ cảnh ta bà thì nguyện sanh Tây Phương Cực Lạc, phải không quý vị? Như vậy thì cái tâm mình tu mới là cái gốc của vấn đề, còn tất cả cái khác á, đều hỗ trợ cho đường tu. Nhưng mà vậy thì cái hỗ trợ cho đường tu lớn nhất là cái chữ phước báo đó. Nếu ai có phước báo tu dễ, ai không có phước báo quý vị ơi, nghiệp nặng nặng thêm. Có phước báo nghiệp nặng quá nhẹ, còn nghiệp nhẹ quá trở thành về không. À, quý vị, như vậy thì trong tất cả các phước báo và công đức mà chúng ta tu tập có được quý vị, ngồi thiền tụng kinh niệm Phật, phóng sanh ăn chay cúng chùa, à, quý vị, tất cả phước báo công đức đó nếu mà chúng ta không hồi hướng thì tùy theo mình làm cái gì thì chỗ cái quả đó. không quý vị? Còn nếu mà chúng ta có hồi hướng thì theo cái tâm nguyện hồi hướng ta được hình thành. Nhưng nếu chúng ta ngồi xuống chúng ta tu tập, nhẫn nhịn người đời, niệm Phật, ăn chay hành thiền, mà tu của tâm của mình hướng về với tâm Phật, hướng về đến sự là giác ngộ giải thoát quý vị, thì công đức phước báo mới lớn nhất ở chỗ đó. Tại vì tu tập nó có hai loại phước báo, là phước báo hữu lậu và phước báo vô lậu. Mình nhìn mình không thấy đâu quý vị, nhưng từ từ mình mới thấy công hạnh đó, nó đi ra. Bây giờ ví dụ như hoàn cảnh thay đổi trong thế gian mà mình biết niệm Phật, mình tha thứ khoan dung độ lượng cho người khác, thì thành tựu cái phước báo ở trong tâm mình, gọi là phước báo vô lậu, hình trong tâm mình không hay đó quý vị, trở thành cái chủng tánh của Bồ Đề đó quý vị. Nhưng mà cái đầu tiên cái người tu á, tập trong Tam Bảo quý vị, thì phải biết quy y Tam Bảo, thì từ cái quy y Tam Bảo đó mới đánh thức cái chủng tánh Bồ Đề mình lên đó quý vị. Nên mới hỏi là nếu không quy y Tam Bảo thì con tu có được không? Được, nhưng mà chưa tròn đầy đó quý vị. Làm cái dành thúng mà dành thúng nó méo xẹo bên nè, muốn cho người ta khen bán thúng cho nó tốt, cho có giá cao, thì làm dành thúng phải tròn, phải không? Như vậy phải có quy y Tam Bảo thế gian và tu hành hướng tới hạnh xuất thế gian, thì cái đó mới gọi là cái tròn đầy. Nên phước báo trong tất cả các phước báo lớn nhất là hạ thủ công phu tu tập, thì sẽ có phước báo lớn nhất quý vị, lợi ích cho mình và lợi ích cho tất cả chúng sanh quý vị. Và người ta gọi đó là hộ trì chánh pháp. Tất cả mọi người hộ trì chánh pháp là một cách trung thực nhất là tự mình tu tập đó quý vị, là hộ trì chánh pháp đó. Tại vì kinh điển của nhà Phật chúng ta áp dụng vào trong cuộc đời này làm lợi ích ít cho mọi người, cho mình và cho tất cả tha nhân đó quý vị, thì cái đó mới gọi là phước báo lớn nhất để hộ trì Tam Bảo, nên Phật pháp mới còn hoài, còn sống mãi với thời gian được đó quý vị. Như vậy thì chúng ta kết thúc ở đây, A Di Đà Phật. Và trước khi kết thúc, anh xin hỏi một vài câu hỏi tặng quà nha. Câu hỏi thứ nhất, ai biết chúng ta trao đổi hôm nay đề tài mang tên gì?
Thầy, con tên pháp danh của tôi là Liên Hà. Hôm nay con xin trả lời câu hỏi của thầy. Đề tài hôm nay đó là thầy nói về phước báo và công đức lớn nhất.
Phước báo và công đức lớn nhất, cho chào pháp tay. Ai biết được là Tam Bảo là gì? Rồi xin mời chú ngồi hàng đầu.
Tam Bảo là Phật Pháp Tăng.
Tam Bảo là Phật Pháp Tăng, cho anh chàng pháo tay, cũng được tặng phần quà. Như vậy đó là Tam Bảo là Phật, là Pháp, là Tăng. Vậy ai biết có mấy dạng Tam Bảo?
Như là Phật có ba hạng Tam Bảo, là đồng thể Tam Bảo, sức thế gia Tam, sức thế gian Tam Bảo và trụ trì Tam Bảo.
Thế gian trụ trì Tam Bảo, cho anh chàng pháo tay. Ai biết được đồng thể Tam Bảo là gì? Giơ tay lên.
A Di Đà Phật, kính bạch thầy, đồng thể Tam Bảo tức là nói về Phật tánh của chính mình.
Tất nhiên tất cả pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, cho anh chàng pháo tay. Ai biết xuất thế gian Tam Bảo là gì? Tặng phần quà, tặng giùm thầy.
Thế gian Tam Bảo là mình phải vượt qua những gì ở thế gian, như là mình tham, bỏ hết tham sân si, hướng về Phật.
Nói ý thì đúng đó, sức thế gian Tam Bảo tức là những vị tu hành đắc đạo vượt qua những cái thế gian gọi là sức thế gian Tam Bảo. Cụ thể là mình vượt qua kiết sử và truyền cái tham sân si mạn nghi ác kiến, cho chàng pháo tay. Câu kế tiếp, ai biết được thế gian trụ trì Tam Bảo là gì?
Câu là thế gian trụ trì Tam Bảo là những trong chùa như là chúng tăng,
chúng tăng tức là Tăng Bảo.
Dạ. Tượng Phật pháp
tượng Phật là Phật Bảo.
Dạ. Khánh chuông mỏ trong
tất cả cái đó kinh sách là pháp bảo. Vâng vâng, Phật pháp tăng đó mà chúng ta nhìn thấy được gọi là thế gian trụ trì Tam Bảo. A Di Đà Phật, cho chào pháo tay. Ai biết được trong kinh Đức Phật dạy đó quý vị, cái gì làm chủ thế gian? Phước làm chủ thế gian, cho chàng pháo tay. Vậy ai biết làm cách nào để có phước?
Dạ thưa, là bố thí cúng dường và là làm công quả.
Là bố thí cúng dường làm công quả để tạo phước, cho chàng pháo tay. Nói chung phước là mình làm lợi ích cho người khác thì sẽ có phước. Vì lợi ích cho thế gian được phước thế gian, lợi ích cho xuất thế gian thì được phước của xuất thế gian. Rồi câu hỏi kế tiếp, ai biết được quý vị có mấy cái loại phước, phước báo gì và phước báo gì, cho biết hai loại luôn đó.
Báo hữu lậu và phước báo vô lậu.
Cho chàng pháo tay. Phước báo hữu lậu là phước báo còn sanh lại thế gian để hưởng, như nhà cửa tiền bạc danh vọng. Phước báo vô lậu là phước báo nhập vào niết bàn hoặc về Tây Phương Cực Lạc đó quý vị, gọi là phước báo vô lậu. Như vậy thì ai biết có mấy cái quả vị niết bàn?
Có hai loại
niết bàn.
Niết bàn
gì con?
Vô dư niết bàn.
Dạ.
Và hữu dư niết bàn.
Đúng rồi, hữu dư niết bàn và vô dư niết bàn. Hữu dư niết bàn có nghĩa là mình ở tại thế gian còn sống mà mình đắc đạo thì gọi là hữu dư niết bàn. Sau khi mình chết đi nhập vào trong niết bàn gọi là vô dư niết bàn. Đó quý vị. Ai được hữu dư niết bàn chưa? Chưa phải không? Tức là mình chưa đắc đạo, chưa được cái hữu dư niết bàn đó. Ví dụ các vị La Hán là ngày xưa các vị Phật Bồ Tát là hữu dư niết bàn hết đó quý vị. Ta sống rất là an ổn an nhiên, ta nhập niết bàn vào trong khi chúng ta còn xương thịt của thế gian này. À quý vị, còn vô dư niết bàn là sau khi mất cái thân này rồi mới được là nhập vào trong niết bàn thì gọi là vô dư niết bàn.
Đến công đức này chúng sanh đều chọn thành Phật.